Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bạn tu, hôm nay chúng ta có phước duyên lớn được sư cô Thích Nữ Hương Nhũ là tiến sĩ Phật học, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Sư cô đã dành thời gian quý báu để về đây bố thí cho chúng ta một thời pháp. Chúng con xin kính chào vị sư cô giảng sư và mừng sư cô đã đến với Phật tử chùa Thiên Hòa. Kính thưa giảng sư, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, lắng lòng nghe pháp âm của giảng sư. Kính thỉnh giảng sư ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ ni trưởng viện chủ chùa Thiên Hòa. Quý Phật tử thân mến, mặc dù là rất có duyên với Phật tử ở Nha Trang, nhưng mà cũng khá lâu rồi sư Hương Nhũ mới có được đầy đủ cái duyên để được trở về chùa Thiên Hòa. Và hôm nay ngày thứ tư, một ngày cũng rất là đẹp của cái tháng 3 năm Đinh Dậu, thì sư Hương Nhũ lại được về đây. Sư bà cho phép sư Hương Nhũ có một ít thời gian để chia sẻ pháp thoại cùng với toàn thể quý Phật tử chúng ta cầu hội về trong cái đêm tu tập lạy Di Đà sám pháp, có phải vậy không ạ? Kính bạch ni trưởng đã chứng minh gia trì cho buổi pháp thoại của con hôm nay. Thưa quý Phật tử rất là thân mến, chúng ta về đây tu tập theo cái lịch trình đó là đêm thứ tư thì lạy Di Đà sám pháp, cũng có khi là lạy Ngũ Bát Giang, cũng có khi lạy Vạn Phật. Nói chung cái thời khóa tu tập của chúng ta là chuyên cần và biên mật, và điều đó rất là tuyệt vời. Có những người quan niệm rằng nghiên cứu kinh điển, nghe pháp, biết được nhiều điều thì là quan trọng hơn là việc công phu bái sám, tụng kinh và niệm Phật. Có những người quan niệm như thế, có phải như vậy không ạ? Và sư nói với các vị rằng nếu chúng ta có cái trí tuệ để nghe pháp, cảm nhận, am tường được những lời dạy của Phật qua lời trùng tuyên của quý sư, quý thầy, đó là phước báo của quý vị. Nhưng cũng có những người đã, người ta coi kinh, ta cũng chỉ hiểu một phần nhỏ thôi, không hiểu lắm. Lời thầy giảng nếu mà rất là đơn giản và gần gũi thì người ta cũng hiểu một chút, chưa nói hiểu nhiều, người ta không hiểu. Vậy thì sao đây? Chư Tổ cho chúng ta rất là nhiều cái phương tiện để thực hành, để tu tập và vẫn khai mở được trí tuệ. Đó là hành trì, công quả, công phu, lễ lạy, sám hối. Và những cái buổi mà Phật tử chúng ta cơ hội về chùa để thành kính lễ lạy một cái vị thầy, một vị sư đã xướng lên danh hiệu hồng danh của một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào đó, chúng ta thành kính quỳ xuống đảnh lễ, thân trang nghiêm, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, các vị được công đức rất là lớn. Chúng ta đừng quan niệm rằng cái trí tuệ của nhà Phật phải thể hiện qua sự biện bác, sẽ thể hiện qua lời nói, tỏ ra sự hiểu biết, lý luận, chia sẻ các vấn đề nhỏ như sợi tóc mới là những người gọi là có cái trí tuệ. Không phải như vậy đâu. Cái trí tuệ nó thể hiện qua thái độ của chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, thăng trầm, hạnh phúc hay khổ đau, vui hay buồn, cho đến sinh ly tử biệt, thành công hay thất bại, mà người học Phật giữ được thái độ thanh thản, bình yên và cái mức độ cao là tự tại đó, thì đó là người có trí tuệ. Chứ không phải lúc nào cũng thao thao đó, lập luận, lý luận đó, rồi phản bác, rồi hùng biện, nhưng mà đụng cảnh tham, đụng cảnh thì sân, đụng cảnh thì si. Thì chúng ta biết cái biết đó cũng chỉ là cái biết ở bên ngoài. Mà thậm chí Đức Phật đã từng cảnh báo về một cái dạng gọi là thế trí biện thông đó, là nói các cái vấn đề của thế gian này vô cùng là lưu loát, thông thạo, nhưng nó vẫn là một tai hại cho con người nếu mà rơi vào cái thế trí biện thông. Thì là nói thì rất là hay, nhưng mà hành thì là rất khó, và đối cảnh thì vô vàn phiền não. Đó, cho nên chúng ta, cái sự mà chúng ta tu tập lễ lạy, hành trì, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền là cho chúng ta huân tập cái tinh thần sống trong chánh pháp, tu tập trong chánh pháp và làm chủ cái thân này. Cái thân này bắt nó tu á thì người ta ngán lắm. Cho nên có nhiều người tuổi già rồi, có khi lại 400-500 mà vẫn nhất định phải lên lại. Người ta cho rằng những người già đi lên lại Phật chứ làm được cái gì, nhưng chưa chắc người trẻ đã lại được như thế. Cho nên một cái việc lại như vậy đã thấy rằng gì? Một cái sự thể hiện cái năng lực, cái trí tuệ và sự cần chuyên mà có những người nói hay chưa chắc đã hành được như vậy. Rồi bây giờ bên cạnh những cái khóa chúng ta tu tập như vậy, chúng ta sẽ hóa giải được rất là nhiều vấn đề, kể cả nghiệp chướng của mình, kể cả những nỗi khổ niềm đau. Người ta cho rằng tất nhiên cái gì cũng bắt đầu từ sự nhận thức, từ trí tuệ, nhưng người ta ngồi không mà than thân trách phận, kêu trời trách đất cũng không hóa giải được. Nhưng chúng ta người Phật tử dành thời gian lễ Phật, lạy Phật, công phu công quả một cách nhiếp tâm chánh niệm, chúng ta lại hóa giải được rất là nhiều thứ. Cái người không thực hành đứng ở xa nhìn vào, cho cái việc lễ lạy, cho cái việc công phu của chúng ta là việc có thể cho là không có ích lợi. Nhưng các bậc tổ đức, các vị tiền bối tổ sư, các bậc hiền thánh tăng, các bậc thầy dạy cho hàng Phật tử chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn làm các điều lành, tinh tấn tránh xa các điều ác và tinh tấn tu tập. Chính cái sự tu tập đó giúp cho chúng ta bớt đi cái sự lăng xăng lộn xộn. Chính cái sự tu tập đó là cái thời gian thay vì dùng lời để nói lời sai quấy, dùng lời để nói lời thị phi điên đảo, thì chúng ta thanh tịnh về thân, về khẩu và về ý. Cho nên trước khi nghe pháp thì sư tán thán đạo tràng của chúng ta là hàng tuần luôn có những cái khóa sám pháp, lễ lạy công phu, chuyên cần và tinh tấn. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, bên cạnh đó ni trưởng chùa Thiên Hòa còn tạo duyên cho chúng ta được nghe pháp, và sư cũng có nhiều duyên được thuyết pháp cho các vị nghe. Thì chúng ta thấy rằng một lần mà sư giảng pháp rồi thì chúng ta ghi nhớ cái điều gì? Chắc chắn là sư là cái người trùng tuyên lại lời Phật dạy qua những bài học của cuộc đời. Cho nên mỗi người sẽ tiếp nhận ở một cái gì? Ở một cái phương diện khác nhau, tùy theo hoàn cảnh, sự nhận biết, nỗi khổ niềm đau, kinh nghiệm sống riêng của mỗi người mà chúng ta tiếp thu chánh pháp ở một cái khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên cuối cùng cần phải là phải nhớ. Vì một thời pháp chúng ta không lưu lại ở trong tâm chúng ta một điều gì, kể là đáng tiếc. Tại vì là điều hạnh phúc nhất khó lắm là được thân người, và cái điều khó thứ hai nữa là được nghe Phật pháp. Thế mà chúng ta nghe đó là văn đó, rồi thì phải tư là suy tư, nhận biết, nhớ, suy nghĩ, rồi là mới là tu tập, là văn tư tu. Nhưng mà có người nghe xong mà không để lại trong tâm thức một điều gì thì quá đáng tiếc. Có thể chúng ta không có được cái gì? Gieo nhiều cái nhân hạt giống trí tuệ. Cho nên khi nghe pháp thì thích, cảm nhận là hay, nhưng mà sau đó học tập được điều gì? Thì Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy hỷ xả cho con không nhớ gì hết trơn trọi á. Có người nói như vậy đó, có phải như vậy không các vị? Nếu ai nghe pháp mà hiểu rồi nhớ được thì đó là điều hạnh phúc trong cuộc sống, may mắn và hạnh phúc. Bởi vì chúng ta cũng khẳng định rằng có những người nghe mà không cảm nhận, hoặc có cảm nhận mà không có thể nhớ, tư duy được một điều gì ích lợi sau một thời pháp. Thế thì bây giờ có nhiều chủ đề khác nhau lắm, rất là nhiều chủ đề. Bây giờ có thể có những vật thầy thuyết hàng ngàn bài pháp. Nếu mà những ai có những cái phương tiện về iPad hay là kết nối với Internet, có những vị thầy thuyết 1-2 ngàn bài pháp là chuyện rất bình thường. Như vậy là vô vàn các chủ đề. Như vậy làm sao nhớ được cả ngàn bài pháp? Không thể nhớ hết được. Nhưng mà người ta vẫn thích nghe. Người ta vẫn, có những người nói bây giờ là con dẹp hết rồi sư, phim ảnh, ca nhạc, kịch nghệ, cải lương con bỏ hết rồi. Thậm chí đi chơi, ngồi lê đôi mắt, tán gẫu với bạn bè, con không còn thích thú gì nữa hết. Bây giờ là con nghe pháp, bài này cho đến bài kia. Nhưng mà có điều con nghe rồi con không nhớ sư à? Sư nói không sao, nó không nhớ nhưng nó tích lũy theo ngày tháng cho chúng ta những vốn sống, những điều tốt đẹp. Không nhớ mạch lạc từng câu kinh, lời pháp, nhưng chúng ta sẽ tích lũy được cái vốn sống mà nó đẩy đi những cái bùn nhơ nước đọng, những cái tà kiến, ác kiến ở trong tâm mình. Nó đẩy ra ngoài, nó thay vào đó những cái gì? Những cái pháp thoại mà chúng ta nhớ nhớ, quên quên. Nhưng tất cả những cái nội dung đó, nó đều đi vào trong những cái chìa khóa chính, tam pháp ấn. Đó là khổ, vô thường, vô ngã. Cuộc sống này các pháp hữu vi đưa đến sự khổ, vô thường, vô ngã, không có gì bền chắc lâu dài. Các pháp thoại ở nhiều chủ đề khác nhau khuyến khích chúng ta tu tập theo chiều hướng tâm linh, hoặc khuyến khích chúng ta bỏ các thói hư tật xấu, hoặc dạy chúng ta những cái pháp tu căn bản hoặc cao siêu, nhưng đều không ra ngoài tam pháp ấn, tức là những cái dấu ấn để khẳng định đó là lời dạy của Đức Phật về những sự khổ do không có trí tuệ, do vô minh. Khẳng định cuộc sống này vạn pháp là vô thường, khẳng định cuộc đời này là vô ngã. Bài pháp nào nó cũng sẽ nói lên những chân lý đó cả, mà thể hiện ở những phương diện khác nhau. Các vị có đồng ý không ạ? Và những chân lý khổ không đến vô thường, vô ngã, nó thể hiện qua các pháp thoại, những lời kinh, lời dạy của Phật và chính cuộc sống của các vị diễn ra hàng ngày cái chân lý đó. Nếu chúng ta chịu khó quan sát một tí thôi thì chỉ chừng trong vòng những giây phút đi qua nó đã là vô thường. Mới khi sư bước vào 6:30, bây giờ đã là hơn 7 giờ, như vậy là nó đã vô thường về thời gian. Và trong phạm vi mấy mươi phút đó thôi thì trong cơ thể của mỗi một người đã biến hóa đi sang cái tuổi già. Mặc dù ngồi đây cũng đâu có gì thay đổi đâu, nhưng mà thật ra đó, tất cả cái sự vận hành trong cơ thể của chúng ta đều đi về cái xu hướng của già, của bệnh và cuối cùng là cái chết. Cái sự băng hoại, tàn hoại của thân xác này. Từng sát na, chứ đừng có nói là từng phút, từng giờ. Sát na là một phần triệu triệu của phút giây, thì đều là vận chuyển về sự vô thường, biến hóa. Cho nên, chính như khi chúng ta quan sát được cái thân của chúng ta, đã là một sự biến đổi vô thường. Và suy nghĩ trong tâm thức của chúng ta cũng vô thường. Chúng ta lúc nãy đến chùa với những suy nghĩ gì? Bây giờ ngồi đây trước mặt sư, các vị đang suy nghĩ gì? Nó đã thay đổi liên tục. Và nó cứ như vậy, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, và nhiều năm. Trong tâm chúng ta như một con vượn truyền căn, nó đảo điên, nó thay đổi, vận hành, bất tận. Cho nên chúng ta đang được ngồi ở đây chánh niệm để nghe pháp cũng là đang chiến thắng bản thân mình. Chúng ta ở nhà bảo ngồi yên xếp bằng, tĩnh tọa, nghe hơi thở vào, hơi thở ra. Các vị nói khó quá sư ơi, con quen làm việc rồi ngồi vậy không được. Biết các vị ngồi yên, lắng nghe hơi thở của mình không được. Cho nên chư tổ mới cho các vị là tụng kinh, sám hối, niệm Phật. Mà cũng không được, sư ơi con tụng kinh vậy chứ con trì chú chứ tâm con, nó nghĩ tùm lum hết à, nó chạy đủ thứ chỗ hết à. Đó, là bởi vì chúng ta không bao giờ quen với cái sự xả đi các cái tập khí ở trong tâm để cho lòng chúng ta nhẹ nhàng, trống trải như hư không. Yên lặng hết đi, quên hết đi, buông xả hết đi và nghe coi lúc đó cái tâm của mình nó nói cái gì. Nó đói hay nó khát, nó đòi hỏi cái gì, tham hay là sân hay là buồn giận hận thù gì đó. Các vị có khi nào lắng nghe cái tâm mình không? Nếu chúng ta có thể ngồi im để lắng nghe rất là tuyệt vời. Còn bây giờ các vị đang ngồi im để lắng nghe sư nói. Có một đối tượng đang nói và các vị đang lắng nghe. Cái bài tập đó dễ thực hành hơn là chúng ta ngồi một mình và lắng nghe hơi thở mình ra sao và tâm của mình đang vận hành, biến chuyển như thế nào. Các vị ngồi im đi, sẽ thấy nó chạy cái gì. Nào con, nào chưa nào cháu, chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện tài sản, chuyện việc làm, những nỗi muộn phiền, ưu tư, những người yêu thương và những người mình ghét. Nó xuất hiện ở trong tâm mình, nó đi qua, đi qua, đi qua. Chẳng có lúc nào là cái tâm mình trống trải đâu. Đó, chính vì vậy mà thấy rằng các vị rất khó buông xả các pháp, bởi vì là mình đã huân tập, cho nên mới cho chúng ta lễ lại. Vì đây là thường hay thực hành sám pháp là lạy. Cho nên sư nói đó là một cái pháp tuyệt vời. Ngày xưa sư đi tu, sư là người năng động. Đã. Nếu mà người chuyên gia về tâm lý học là sư hướng ngoại. Nhưng mà sư về tu rồi sư bà huấn luyện bằng cái sám pháp đây. Bắt lạy riết đó, để rồi phải biết hướng nội. Các vị nghe rõ chưa? Đã. Thế thì chúng ta chiêm nghiệm bằng các cái pháp tu của mỗi một con người. Nếu chúng ta có thể ngồi yên để nghe hơi thở và sự suy tư của tâm mình, chúng ta sẽ trực nhận ra rất nhiều điều trong đời sống. Chẳng hạn như sư mới nói, mình nhận ra được cái sự mong manh giả tạo của cái cuộc sống này. Rồi mình cảm thấy cuộc sống này nó rất là vô thường như vậy. Mình phải trực ra cái điều đó để mà đừng có bám chấp vô cái này cái khác. Nghĩa là sư đang hướng dẫn cho chúng ta bên cạnh các sự tu tập, chúng ta cần phải có cái suy tư, ngồi yên để suy tư, mà không phải suy tư về những cái tập khí, những cái thói quen bình thường, về chuyện nhà cửa, chuyện buôn bán, làm ăn, tiền bạc và những nỗi lo chồng chất từ ngày này sang ngày khác. Giờ phút này có nghĩ cũng không giải quyết gì, xả hết đi và quay về để xét thấy cái mong manh giả tạo của kiếp sống con người và của vạn pháp, trong đó có thời gian, không gian và mọi thứ. Chúng ta sẽ trực nhận ra nhiều thứ để rồi gì? Để thấy rằng cuộc đời này mình bám chấp có lợi gì kia chứ, trong khi cái gì cũng mong manh và vô thường. Chúng ta nhớ điều đó, thấy nó hay. Vì cái điều này không phải là mình nghe, mà tự mình suy tư, mình cảm nhận được. Chúng ta mặc cái áo tràng vô, chà, nhớ ngày nào mình mới mua cái áo này, hay ai tặng cho mình cái áo này, cái màu lam nó sáng, nó tươi, cái vải nó cứng, nó đậm hơn, bây giờ đã bạc rồi. Thấy một cái sự vô thường qua một cái tấm áo của chúng ta đang mặc. Chúng ta rờ tay trên đầu, đã phải chưa nào? Đó, mái tóc của các vị ngày nào còn xanh trong cái tuổi thiếu nữ, thiếu niên ngày xưa, bây giờ điểm xương hoặc là tuổi trung niên thì cũng cứng, cũng là pha những cái xương gió cuộc đời. Rờ lên mái tóc của các vị đã thấy sự vô thường của thời gian. Cái tấm áo mới ngày nào mới bây giờ đã bạc. Về cái tình cảm nữa các vị, nó nồng nàn đó, rồi nó sẽ phai tàn theo năm tháng đó. Nghĩa là mình tập suy gẫm, ngồi lắng nghe và nhìn lại cuộc đời và chính bản thân mình để thấy rằng có những điều mình đã từng nghe nhưng mình cũng phải suy tư một chút. Bây giờ sư hướng dẫn cho các vị nhớ bằng cách suy tư. Suy tư những điều trong chánh pháp, những lời dạy, những lời thuyết kinh giảng pháp, chứ không phải chỉ suy tư, suy nghĩ về công ăn, việc làm, về cái nhà tháng tới sẽ sửa, về cái máy tôn bị hư, hay về cái tủ này đã cũ rồi, hay bộ quần áo phải may cái mới, vân vân. Nghĩa là luôn luôn quay cuồng trong cái cuộc sống này, đó là cái thói quen của chúng ta. Bây giờ sư nói các vị buông hết những cái nó lăn quanh với ăn, ở, sinh hoạt. Thấy chưa nào? Ghét, thương. Và chúng ta, nào bây giờ mình ngồi yên, hít vào, thở ra, để thấy rằng là cái cuộc sống này chỉ trong một hơi thở mà thôi. Đó, thế mình nói chà, hít vào, thở ra, mình cũng còn đang hiện diện trên cuộc đời. Một lúc nào hít vào, không thở ra, hoặc thở ra không thấy hít vô nữa là kết thúc cuộc đời rồi đó. Đó, một cái sự vô thường sẽ đến với chúng ta khi cái chết đến. Thế mình tập suy gẫm đi. Chứ không thôi, có nhiều Phật tử nói thưa sư, con nghe pháp thì thấy hay. Đó, mà rồi thì thôi, bảo con suy tư, con không biết suy tư cái gì. Biểu con nhớ thì con cũng nhớ nhớ, quên quên. Là bởi vì chúng ta không có tập cho chúng ta đó, đi vào trong một cái hướng, một cái quỹ đạo để cho chúng ta khai mở được cái trí tuệ của mình, mà chúng ta thường quen với thói quen phóng túng. Nhớ hôm nay sư giảng một bài pháp là tập suy tư những lời Đức Phật dạy, những cái chân lý của cuộc đời như khổ, vô thường, vô ngã để không đắm chấp. Nhớ chừng đó để suy tư. Nhưng mà nói là như vậy, nhưng mà khó lắm. Bởi vì sao? Thường là con người ta sẽ nhớ về các cảm giác. Feeling, cái cảm giác đó, nó đã đời lắm. Cho nên người ta nhớ về cái cảm giác đó dễ dàng. Ví dụ như hôm nay, các vị được ăn một cái món ăn gì đó rất ngon. Thì thời Đức Phật còn tại thế đó, chỉ ăn ngọ thôi. Các thức ăn khất thực được trộn đều lên rồi vo viên bỏ vào miệng. Và khi trộn đều lên á thì cũng chẳng còn nói chuyện ngon dở gì nữa đâu. Ngọt, mặn, chua, cay, rồi là chất lỏng, chất đặc, nước uống, kể cả các thứ bánh, trái gì đều trộn đều để vo viên hết. Thì cũng không còn cái mùi vị gì là điển hình. Mà tất cả chỉ là thức ăn là thuốc để chữa cho thân gầy. Một ngày chỉ có một bữa thôi. Cho nên ăn xong rồi đó, mà nếu nói ngon đó thì chắc không thể nói ngon. Mà nếu nghĩ về nó đó thì có khi nhợn lên tinh trên đầu. Các vị cứ nghĩ đi. Ví dụ như cá mà trộn với chè ăn thì các vị ăn được không? Nhưng mà nếu là khất thực là không được đổ đi, phải ăn. Bất cứ người ta dâng cho mình cái thứ gì ở trong cái bát đó, để mới thấy thương Phật ngày xưa, thương các vị tăng ni thời Đức Phật còn tại thế và những cái vị tu theo cái truyền thống đi khất thực. Chứ không phải là dâng cúng những món gì béo bổ, món ngon vật lạ để ăn và thưởng thức cuộc đời. Mà ăn là thức ăn để chữa bệnh thân gầy. Nên khi ăn chả thể nào sanh lòng đắm mê được hết, ngon dở gì được hết. Vì nếu nhớ đó thì có khi sẽ ói, phải không nào? Đó. Mà nếu ngon thì sư hỏi các vị là trộn đều như thế đó, thì lâu lâu mà có những cái nhà đại trưởng giả như ông Cấp Cô Độc rước tăng đoàn Đức Phật đến cúng dường đâu ra đó, món nào ra món đó thì có lẽ rất ngon. Nhưng mà nếu để nhớ ăn mà để nhớ cái cảm giác đó là ngon lắm để mong người ta cúng nữa đó, thì tu hành không có tinh tấn được. Ngày xưa là các chư tăng là phải chuyên tâm vào các cái sự thiền tập, quán tứ niệm xứ, quán thân vô thường, quán pháp vô ngã, và phải hành trì. Và sự kết quả thể hiện qua vấn đề chứng đắc các quả vị từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm cho đến A-la-hán, để biết cái người đã tu tập cái kết quả ra sao. Còn bây giờ chúng ta sẽ bị rơi vào cái sự nhớ những cảm giác ngon và hấp dẫn. Ăn ngon sẽ nhớ và muốn trở lại cái thức ăn đó, bất kể thức ăn đó là gì, dù thịt chúng sanh hay là những cái món mà mình nghĩ là nghe đến tên đã rùng rợn phải không nào? Ví dụ như sư từng nghe những cái món rất là độc đáo như là ốc khỉ, rồi ốc heo, ốc gì đó vân vân, và người ta ăn vào và người ta cho rằng ngon, bổ, béo. Thì chúng ta cứ nghĩ xem, nó quá sức bất công. Mọi sinh vật đều ham sống sợ chết, chúng ta ăn vì bổ, béo và cảm thấy nó rất ngon. Thế thì như vậy phải sám hối rồi đó. Sám pháp của chúng ta là thực thi cái pháp tu để sám hối những cái cảm giác của mình, nó đi theo chiều hướng hưởng thụ một cách tội lỗi, không có trong sạch. Đó là sư giảng những người Phật tử biết tu tập. Còn những người bắt đầu đến với Phật pháp thì sư không thể nói như vậy rồi. Người ta ăn là sở thích của người ta, chơi là niềm vui của người ta, hưởng thụ là lẽ sống của người ta. Sao sư lại nói như thế? Cho nên với những người đó để độ cho họ còn khó khăn lắm, còn gian nan lắm. Và đôi khi không biết kiếp sống tới đi về đâu. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh chắc gì đã trở lại thân người. Còn các vị là những người tinh tấn trong pháp sám hối. Cho nên sư nói khi chúng ta ăn mà có cảm giác là muốn ăn nữa vì nó rất ngon, bất kể nó là cái thức ăn gì, thì chúng ta đã phải sám hối. Chứ không phải chỉ các tội là gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rồi bất hiếu, rồi là giết sát vân vân, những trọng tội đâu. Mà kể cả khi chúng ta ăn, uống, chà, cảm thấy đã quá, và ngay khi chúng ta đang thiền tập, chúng ta tu, học, niệm Phật, kinh kệ, dạ thưa sư, tâm con nó chạy tùm lum hết. Thì một trong cái hướng để chạy đó là kể cả những món ăn các vị cũng nhớ đến, phải không nào? Chứ không phải chạy là chạy ra chợ không, hay là chạy đi lên Đắk Lắk, chạy ra Hà Nội. Mà cái chạy đây là tâm của các vị chạy theo gì? Các cái xu hướng của là ngũ căn, hướng tới ngũ dục. Miệng thì nghĩ tới những món ăn ngon, phải chưa nào? Đó. Rồi tai thì hướng đến những lời hoa mỹ, dịu dàng, những âm thanh ru hồn, quyến rũ trong cuộc sống này. Và nó dội ở bên tai mà mình cảm thấy rằng thích, muốn nghe nữa. Cho nên những cái lời êm dịu như vậy, nó cũng kéo chúng ta ra khỏi sự thanh tịnh hay ra khỏi cái pháp tu trong chánh pháp. Mình cũng phải sám hối. Đây là mình tu sám pháp mà. Đại sư nói ngay cái vấn đề sám pháp luôn. Đó. Mới nghe các vị ở trong đạo tràng nói tụi con nay là câu hội về để lại Di Đà sám pháp, và thỉnh thoảng có thể lại vạn Phật, nói chung các pháp tu để sám hối. Thì sư nói luôn cái đề tài này. Nếu chúng ta sám hối chỉ nghĩ những cái chuyện là tày trời, nếu không tu thì đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và chúng ta toàn nghĩ những tội trọng, thì mình không làm mình lại cho có thêm phước. Nhưng mà thật ra cái thân của chúng ta đó là cửa ngõ của tội lỗi. Ăn nè, lời nói nè. Nhiều người không chỉ là say mê cái chuyện ăn những món hấp dẫn, mà say mê nói những điều tội lỗi. Người ta không thể ngồi im được. Nếu gặp nhau là sẽ nói, và thường nói đến những nhân vật thứ hai, thứ ba nào đó. Mục đích là để thị phi, chê bai cho đã cái miệng của mình, mà cũng không biết là cái sự đúng. Là thị phi mà, đúng và sai, thị là đúng, phi là sai. Cho nói đúng, nói sai, nói càn, nói quấy, cho cái miệng này nó đã đời. Rồi nó theo gió, nó bay đi, chứ đâu có thấy kết tụ chỗ nào đâu. Nhưng các vị biết không, gió đó đó, nó đi phương này, phương khác, nhưng nó không mất. Nhưng mà chúng ta hồi nhỏ học định luật bảo toàn biến hóa năng lượng của Lomonosov á, mọi vật không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác. Nếu cái miệng của mình đó mà không nói những điều hay, không niệm Phật, không nói pháp thì chắc chắn sẽ nói bậy. Còn nếu chúng ta không nói bậy thì chúng ta phải ngồi thanh tịnh. Nhưng không, nói pháp có nói không? Dạ không. Niệm Phật? Dạ không. Tối mới niệm. À, tụng kinh có không? Dạ không, phải lên chùa mới tụng. Vậy cái miệng đang nói gì? Chắc chắn là nói bậy rồi. Đó. Và những cái hơi chúng ta toát ra là hơi gió chứ gì? Đó. Nó tích lũy. Tích lũy nó đâu đó ở trong không gian chứ không mất. Nó biến từ dạng này sang dạng khác mà. Một ngày nào nó biến thành một cái cơn cuồng phong, và nó đưa đẩy đến những trận hồng thủy lớn, cũng từ cái miệng mình mà thôi. Nhưng mà do mình là vô minh, tập khí chất nhất, cho nên lúc đó mình chối, mình nói không, tôi không nói điều đó, tôi không làm điều đó. Và tôi làm gì mà đến nỗi tôi khổ như thế này? Tất cả chúng ta đã từng gieo những cái nhân qua những lời nói, vô tình hay cố ý. Cứ mỗi một ngày buông ra vài câu, lâu ngày nó kết tập lại thành một trận cuồng phong. Và ai cũng có những trận cuồng phong nhỏ lớn, cho nên thế giới này nó có chiến tranh, chúng ta không thể sống trong an lạc được. Các vị có đồng ý không ạ? Cho nên đừng có kết tội là bà ba, bà bốn gì đó đang chửi ngoài kia. Đừng nói. Chính những cái người nói rù rì nhỏ đó, nó vẫn tạo ra một cái luồng gió, gió độc. Tại vì nói nhỏ nhỏ nó như con rắn, nó đâu có bao giờ vang lên một cái tiếng động gì đâu. Nó cắn cái chết người. Thì cái người nói rõ rõ nhỏ nhỏ như giọt nước mà làm tổn thương, đau đớn, rồi lâu ngày kết tinh lại, cái trận cuồng phong đó chết người. Chúng ta nhớ như thế. Cho nên bây giờ cái ly nước này mở ra nè, rồi sư giảng một thời pháp xong rồi lát sư uống vô. À, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tựa như nước tịnh thủy của Quan Thế Âm. Tại vì con đang nói lời lành. Nhưng chúng ta để một ly nước trước mặt, rồi chúng ta nói những lời gì mà chúng ta thấy thô tục, xúc phạm, tổn thương, lời hung ác, lưỡi đôi chiều, thô, rồi ác ngữ gì đó, chúng ta cứ phun vào trong ly nước đó. Rồi uống, chúng ta sẽ đau bụng, mệt mỏi, mất ngủ. Chúng ta làm thử, nếu mà không tin lời sư nói. Và điều đó để cho các vị thấy, nếu không có cái ly nước để thí nghiệm thì nó đi vào trong không gian này. Thì không gian này trong nhà mình sống trong nhà, mình nói nhà, mình đón nhận. Chồng mình hưởng, con mình hưởng, ba má, ông bà nội, bà ngoại sẽ hưởng những cái âm thanh không mấy là tốt đẹp. Mà mình nói ui trả lời nói gió bay hết, có gì đâu. Có thức ăn mới động lại trong bụng. Nhưng mà thưa các vị, tất cả đều động lại trong cái nhà của các vị cả. Cho nên các vị sám á, thì sám ngay từng lời nói, ý nghĩ, việc làm hàng ngày. Chứ không phải lên tới chùa Thiên Hòa mới sám đâu. Có đồng ý không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sám, nói thưa sư con không có nhất tâm. Còn lại thì sư nói là tam nghiệp đồng thanh tịnh, cùng Phật vãng Tây Phương. Thanh tịnh là thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật. Bon cái lại xuống trong hồng danh buổi sám á. Nhưng mà nói Phổ Quang Phật á, thì như sư bà thầy của sư dạy sư á, nghĩ đến ánh sáng, trí tuệ của Đức Phật. Phổ Minh Phật là mình nghĩ đến trí tuệ của Phật. Phổ Tịnh Phật là sự thanh tịnh của Phật. Nhưng mà không, mình không nghĩ đến ánh sáng trí tuệ, sự thanh tịnh của chư Phật để mình học theo. Mà ở trên đây thầy sướng chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, thì mình miệng đọc theo, thân mình lạy xuống, thì cái thân này nó cũng không có làm gì điều sai quấy rồi đó. Miệng thì cũng niệm Phật đó, nhưng mà tâm nó không có phổ quang, phổ minh gì hết trơn đó. Đó, lạy xuống một cái tâm nghĩ những điều sai quấy, hoặc là lạy xuống nói chà, hôm nay có cái con mẹ đó, nó đi chùa đó, mình ghét cái con mẹ đó lắm. Mình lạy rõ ràng phổ quang Phật, phổ minh Phật, nhưng mà chợt liếc sang có một người mình không ưa, thì tuy là mình lạy, miệng thì mình niệm danh hiệu, mà cái tâm của mình nó dắt mình đi một cái thế giới của địa ngục. Vì là trong địa ngục mới có gì? Tham lam và sân hận. Và mình đang ghét. Và điều đó là gì? Cái ghét đó không có giấu giếm vào đâu được, không tự giấu mình được. Mặc dù ở ngoài là lúc nào cũng thấy mình tinh tấn và dễ thương, nhưng mà tự mình là hiểu mình rõ ràng nhất. Ghét ai, thương ai, ích kỷ hay sân hận, tham nhiều, si nhiều, sân nhiều, mình phải tự biết. Có đồng ý không ạ? À, thấy các vị vỗ tay phấn khởi lên rồi đó. Bây giờ biết là cái sự sám pháp của mình nó phải sám từ những cái gì rất nhỏ rồi. Chứ không phải tới cha hôm nay lại đường thời mấy trăm lại là phước quá trời. Đương nhiên. Ở ngoài cái còn ta đang là lúc sư lên máy bay đó là trong cái không khí nói chuyện nhỏ nhỏ trên từng cái hàng ghế máy bay, sư vẫn nghe người ta nói rằng chiều nay ra tới Nha Trang rồi. Việc đầu tiên là nhảy xuống biển tắm. Tắm xong rồi đi nhậu. Nhậu cho tới nhẹt, nhẹt cho tới tối. Rồi mình sẽ vi vút hưởng thụ đêm nay. Đó. Cho biết đời là gì. Đó. Thì cái người ngồi cạnh đó, thì đấy, tất nhiên rồi. Đó. Ra Nha Trang mà không biết đời là gì là ngu. Đó. Như vậy là người ta nghĩ tới hưởng thụ hoàn toàn. Nếu chúng ta đến trong đêm hôm nay, chúng ta lại về chùa Thiên Hòa, lạy Phật, sám hối nghe pháp. Chúng ta vô vàn công đức hơn những người lấy thời gian, tiền bạc, công sức ném qua cửa sổ bên kia để hưởng thụ. Và ngày mai là gì? Tâm hồn trống trải. Nếu còn tiền, hưởng tiếp. Hết tiền, bắt đầu thấy đời chán rồi đó. Tại vì người ta quen sống trong cái nếp hưởng, ăn ngon, ngủ kỹ và được ôm ấp những cái gì nó thỏa mãn cái xúc chạm của thân thể này. Nhưng mai hết tiền rồi, tiền đâu mà để ăn? Phải chưa nào? Tiền đâu để mà hưởng thụ và tiền đâu để vi vút. Cho nên bắt đầu thấy chán, bắt đầu thấy đời không có đáng sống. Còn cái người tu tập của chúng ta nó hạnh phúc ở cái chỗ là cái món ăn có thể cũng rất là đơn sơ. Đó. Mà sư nói là chiều nay sư được sư bà chiêu đãi một bữa ăn rất là Nha Trang, rất là miền Trung và rất là ấn tượng. Nhưng cái ấn tượng này không phải để nhớ, để rồi trong khi giảng pháp sẽ nhớ là cha hồi chiều mình ăn cái gì và bao giờ mình sẽ ăn nữa, thì như vậy tâm mình đã phóng đi rồi. Nghĩa là khi ăn là biết ăn. Bây giờ pháp là biết pháp, lại là biết sám hối, tọa thiền là nhớ về hơi thở, cứ giờ nào là việc đó. Thì chúng ta thấy chúng ta được về lại Phật như vậy là chúng ta công đức quá và hạnh phúc quá. Và nếu chiều hôm nay có những vị chỉ ăn có một bát cháo thôi vẫn thấy rất là nhẹ nhàng, và có những vị không ăn chiều có sao đâu, cũng rất là trong lành, thư thái. Và chúng ta thấy rằng cái cuộc sống này đáng sống bởi vì mình không có làm tạo các tội, các nghiệp. Bên cạnh đó mình còn đem lại hạnh phúc, niềm vui cho mọi người, dù chỉ một lời chia sẻ Phật Pháp hoặc là những bài kinh, tiếng kệ rất đơn sơ. Mình cảm thấy cuộc sống mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà sư nói cái bài Pháp hôm nay để các vị phải biết rằng chúng ta không có để cái tâm chúng ta hướng về những điều cho tâm chúng ta được là nhẹ nhàng, buông xả, là nghiệp thì nhẹ, tình thì không. Mà trái lại chúng ta hướng những điều nghiệp thì nặng, tình thì chất chồng, cho nên muôn kiếp khổ đau. Cái sám hối của các vị miệng thích ăn ngon, nói linh tinh mà không kiểm soát được, tai thích nghe lời hoa mỹ và đặc biệt là khen. Thậm chí mình cũng không xinh đẹp gì lắm mà ai khen mình đẹp thì lập tức mình về chụp cái gương, cha mình cũng đẹp đó chứ, vậy mà sao hồi giờ ai cứ nói mình xấu, nay mấy người khen mình đẹp. Bắt đầu chớp mắt rồi bắt đầu nghiêng qua nghiêng lại và thấy ồ thì ra mình cũng đẹp, và chỉ muốn nghe lại cái âm thanh là cô này già rồi mà cũng đẹp quá. Thế là mình cứ nghĩ là mình rất đẹp và chỉ thích nghe cái âm thanh đó. Phải không nào? Cái bỗng nhiên đã hai gì đà Phật. Rồi ông xã đi làm về, qua cũng ăn cái món này, nay bà cũng hâm lại cái món đó, không nốt được cái gì ngon hơn cho tôi ăn à. Bà làm cái gì đó? À, thì bà xã thấy, sao cái lời nói hay ho ai nói cho ông xã không có nói được cái lời nào hay. Mở miệng thấy trách móc với nói ăn cái này, ăn cái nọ, việc này, việc kia. Đó, bắt đầu mới thấy ông là người không có chiêm nghiệm được một cái vẻ đẹp mà gọi là lộng lẫy ngay gần bên cạnh ông đây. Mà nói trong bụng thôi chứ không nói ra. Mới thấy tiếc thay sống gần một cái ông xã quê mùa như thế. Cho nên đi xuống hâm đồ ăn thức uống gì hết, mà hâm đồ ăn thức uống mà dậm chân, mà hậm hực, mà bực bội. Tức là bây giờ mà ông xã ông nói không, thật ra chiều nay tôi không ăn cũng được vì em rất đẹp. Em rất đẹp em à. Thì ôi cha là hạnh phúc. Có thể là sẽ nấu ba món thay vì một món. Cũng là cái tai thích nghe lời khen. Mà đó là gì? Tâm lý của con người. Mình không thể phủ nhận rằng xưa ơi, con không có cái đó. Con không thích nghe cái này, con sẽ thích nghe cái khác. Chẳng hạn như chị xấu xấu chứ chị thông minh quá là cũng đỡ. Đỡ hơn là chị vừa xấu mà sao chị vừa ngu, phải không nào? Nên chị xấu xấu mà chị cũng thông minh quá. Nghe vậy thấy cũng khoái lắm. Nghĩa là cứ lời khen là được, còn đừng chê. Và như vậy chúng ta phải sám hối, là bởi vì ta chỉ thích nghe lời hoa mỹ, dịu dàng, những âm thanh ru hồn, quyến rũ, những lời khen bất tận. Đó. Rồi còn mắt thì nói làm gì nữa, phải chưa nào? Mắt nhìn cái gì đắm sắc và say sưa như thế. Cũng ở trên cái máy bay, cầm cái tờ báo trên các cái ghế đằng sau máy bay nó đều có những cái cuốn báo hết á, nó quảng cáo các cái fashion là thời trang hoặc là các vấn đề về hãng máy bay và nhiều vấn đề khác. Thì mình thấy rằng là có những người già rồi mà họ cầm cái cuốn báo lật ra một cái hình cô gái ăn mặc không có gì là kín đáo hết, mà ngồi sư nhớ là mở ra coi cái trang đó từ lúc cất cánh máy bay đến sắp hạ cánh mà vẫn nhìn vào cái trang đó không rời mắt. Xong rồi sư mới nhìn qua bên cạnh cái hình đó có cái dòng chữ gì không, thì chỉ có một cái từ là hấp dẫn, tuyệt vời, có thế thôi. Mà cái người đó chắc cũng già rồi, cũng phải là 50 mấy 60 mấy gì đó, mà cứ ngồi nhìn chằm chằm như vậy không biết chán. Lưỡi đắm vị ngon, tai đắm tiếng đó, vua Trần Nhân Tông dạy mình đó. Lưỡi thì mê cái vị ngon, tai thì mê tiếng đó. Mắt mê trần cảnh, mũi mê hương, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày khách xa quê vạn dặm trường. Xa quê là xa cái gì? Mình cứ làm khách phong trần à. Khách phong trần là gì? Mắt thì mê sắc, tai mê tiếng, mũi mê hương, thân thì xúc chạm, lưỡi thì nếm vị ngon. Cho nên những cái thứ đó nó lôi mình vào cảnh phong trần. Mặc dù thấy vai mình không có đấm bụi đường, giày còn mới tinh à, đâu có mòn gì đâu mà gọi là phong trần. Nhưng mà ngũ căn nó lôi mình vào ngũ dục, mình trở thành khách phong trần. Cho nên ngày cách xa quê vạn dặm trường, cứ mỗi một ngày mình càng cách xa cái chân tâm Phật tánh của mình. Cái quê hương đó là bổn lai, diện mục, chân tâm Phật tánh. Và chúng ta tu để đi về đó đó. Có tuyệt vời không? Mà sao về không nổi? Con lạy quá trời, con sám hối quá trời, ngày nào con cũng phiền não. Là bởi vì nghiệp mình đã tạo từ muôn kiếp, nay mới lạy tu chút chút mà đòi nhẹ sao được. Mà tu một chút còn cái gì? Cái lưỡi đắm vị ngon, tai đắm tiếng đó. Mắt mê hình sắc, mũi mê hương, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương vạn dặm trường. Nhớ cái câu đó để thấy rằng chúng ta còn mê nhiều thứ lắm, chứ đâu phải đơn thuần. Con đâu có mê tiền nữa sư, giờ con tu rồi. Con không mê tiền, mà con mê danh. Ai khen con thích. Dạ không, con cũng không còn danh lợi. Nhưng con mê ăn ngon, ăn dở ăn không được. Dạ không, con cũng không mê ăn ngon. Thì con mê ngủ, thấy chưa nào? Ngủ không đủ giấc mà gọi con nổi cọc lên à. Không được với con đâu, thấy chưa nào? Nói chung, có nhiều thứ mê. Mà mê sắc đó, thì nhiều người mê lắm. Sắc này sắc kia chứ không phải chỉ là sắc con người đó, phải không nào? Có thể chỉ vì là một cái đồ dùng thôi, mình coi cái nào đẹp xấu, mình đứng trước cái đồ dùng đó cả giờ đồng hồ để cân đo đếm là mình sẽ lấy cái nào, cũng là cái mê sắc. Và mất thời gian vào những việc đó rất nhiều. Cho nên cái ngũ căn của chúng ta nó đã đi vào ngũ dục, và do vậy cặp mắt của chúng ta chỉ hướng ra bên ngoài. Cái nội tâm của chúng ta đó, nếu mà nói về chân tâm thì có gì để nói đâu. Nó như Như Lai đó, không đến không đi đó. Như Lai là không đến là không đi, mà lại là gì? Bao la khắp thái hư, ở đâu cũng có hết. Còn mình đó, đi đến nơi thì thất vọng, ở một chỗ thì bồn chồn, không đi thì nôn nóng lắm, phải đến cho biết. Nhưng mà đến rồi lại thấy không gì khác, lại thấy tiếc công đến nơi. Nhưng mà thôi thì không đi, mà không đi thì bồn chồn, không chịu được. Nghĩa là đời cứ đến đi. Chọn lựa cho đến bạc đời cũng vậy. Ở đây có mấy bạn trẻ đang ngồi đây nè. Lấy người đó, không lấy người đó, lấy người đó, không lấy người đó. Là lấy cái bông, lấy, không lấy, lấy, không lấy, lấy, không lấy. Lấy cái bông giật để mà quyết định lấy hay không lấy. Nghĩa là tất cả đều là thả cái tâm phong trầm. Xong rồi nếu như mà vớ được cái người như ý đó thì cha cũng may quá. Mà không thì sao? Tiếc quá, đáng lẽ không phải người này. Nghĩa là cuộc đời mình luôn luôn sống trong sự hối tiếc. Chúng ta phải sám hối những điều đó. Bởi vì lòng tham dắt dẫn chúng ta không nhàm chán trong tất cả các cái ngũ dục của cuộc đời này. Không mê cái này thì mê cái khác, mãi miết đi tìm. Cho nên ngày cách quê hương vạn dặm trường, Có phải vậy không các vị? Vậy thì bây giờ sư giảng cho các vị, các Phật tử trong đạo tràng chùa Thiên Hoa, sư cũng hạnh phúc lắm á, tại vì các vị là những người Phật tử biết tu tập. Chúng ta về đây tu tập và phải gắn bó với một cái môi trường tu tập để chúng ta không làm khách phong trần, không bị lang thang. Chẳng hạn hôm nay nói chị Diệu An ơi, tối nay chị có đi lạy sám pháp bên chùa Thiên Hòa không? Nó chả tu quá rồi ngay nghỉ một bữa. Nay tôi tu quá rồi nay tôi nghỉ một bữa. Nó chị ở nhà làm gì? Nay tôi có công chuyện. Nhưng mà thật ra là một cái bộ phim nào đó nhiều tập đang đến độ gây cấn, cho nên nói tôi nghỉ một bữa. Thì ở nhà tất nhiên là gì? Tâm của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó thả vào trong cái bộ phim đó. Chắc chắn là chúng ta không thể nào là tập trung gì được hết. Mặc dù nó ở đâu cũng tu mà chị, đâu phải lên chùa mới tu, thầy dạy rồi, ở đâu cũng tu. Nhưng các vị thấy cái môi trường đó làm cho chúng ta nói tu mà không tu được. Tại vì chúng ta vốn là khách phong trần, dễ lang thang, dễ vướng đường, gió bụi. Cho nên nhà thơ mới có cái câu thơ là gì? Ta van cát bụi bên đường, dù nhơ dù sập, đừng vương gót này. Dù hay dù dở, dù nhơ dù sập, đã là bụi đời rồi, đừng vương vấn tâm tôi. Đã bụi làm sao mà tốt được. Mà van xin cát bụi, dù nhơ dù sập, đừng vương gót này. Van lại nhưng mà cát bụi nó có lỗi gì đâu, tại mình muốn nó chứ. Đó, cho mình mới dấn thân vào đường gió bụi chứ. Chứ hôm nay là thời sám pháp mà rất là nhiều người vắng mặt. Vì sao? Vì bộ phim đang hồi gây cấn. Nhưng mà làm gì nói tôi coi phim, tôi có chuyện bận chị ơi. Và tiếc quá đêm nay không được nghe một cái thời pháp sám như thế nào đây. Không phải là sám là hôm qua, hồi con chưa biết tu con có giết gà, nay con lại sám hối. À đó là sám về cái tội sát sinh. Nhưng cái miệng nè, nay không giết rồi mà con vẫn còn rất muốn ăn, ăn con vẫn còn muốn nhớ, tiếc. Và do vậy đó, cái đám cưới nào giết càng nhiều là con càng khen cái đám cưới đó lớn quá, ăn nhiều quá, đã quá. Đó, có ai dám sám mấy cái đó không? Nói không giết là thấy mình hết tội rồi, chứ đâu biết là cái miệng mình cũng quá trời tội. Bởi mình không giết mà người ta giết, mình vẫn ăn chứ mà. Mình nói mình không ham danh mà ai khen mình vẫn thích, như vậy là mình vẫn ham. Danh nhỏ nhỏ, danh lớn lớn, danh vừa vừa, mình đều thích cả. Cho nên, chúng ta tu tập phải gắn bó với một môi trường tu tập, để tránh lang thang, làm khách phong trần, lấm bụi đường, bụi đời, rồi cứ tạm bợ mãi cho đến chết, có khi không có kiếp sống tái sinh. Mình vơi vào địa ngục, mình làm kiếp ngạ quỷ súc sanh, hồn ma bóng quế nào đó, làm sao có kiếp tái sanh để hẹn kiếp sau rồi tu, kiếp sau rồi sám. Cho nên sám thì chúng ta sám cho hết. Đừng tái phạm, đừng luyến tiếc gì những bụi đường xưa làm lấm vào tâm hồn, trái tim, thể xác này. Các vị đồng ý không ạ? Thế thì những lời pháp, lời kinh, lời hay ý đẹp, lời của các bậc thầy, các bậc thánh nhân, các vị khen hay, rồi thấp thoáng qua tai như cưỡi ngựa xem hoa. Hôm nay sư giảng các vị có nhớ gì không? Nó nhớ cái gì? Cũng nhớ cũng hay hay, gì gì đó mà giờ tôi cũng không nhớ lắm. À thế thôi, thấp thoáng như cưỡi ngựa xem hoa mà. Bởi vì chúng ta như thế nào, vốn không có huân tập trong pháp, cho nên nghe cũng thoáng qua thôi. Giống như cái người không biết tiếng Mỹ, ta nói một tràng, nghe hết tràng đó có hiểu gì không? Tôi nghe chữ có gì, có chữ hello trong đó đó, là nghe được cái chữ đó. Vì cái chữ đó là người ta hay nói. Thế thôi còn nguyên tràng không nghe được. Thì pháp cũng vậy. Nguyên một bài có nhớ gì không? Tôi nhớ nhớ, quên quên. Tôi nghe hay hay, cái gì sám hối đó. Rồi thôi. Nhưng không chắc được đâu. Chúng ta không huân tập mà làm sao chúng ta nhớ? Cái người muốn nhớ phải huân tập. Phải nghe pháp nhiều, sám hối nhiều, lạy Phật, tụng kinh nhiều. Cho nên sư bà của sư có cái bài hát Mõ chuông vi diệu. Ai mà chê tụng kinh, ai mà xê sám hối, ai mà chê lạy Phật, niệm Phật, có chừng lầm đó. Nghe chưa nào? coi chừng mình lầm to đó. Có những người người ta không biết gì nhiều, người ta lại Phật riết, mà người ta đắc đạo, người ta về cõi Phật hồi nào không hay. Mình ở đây luận bàn chuyện đúng, chuyện sai, rồi xả báo thân, mình không biết đi về đâu nữa. Cho nên ai tu được cứ tinh tấn mà tu, đừng rời cái môi trường tu tập tốt đẹp này. Các vị đồng ý không ạ? Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ phẩm con người, về nghe Pháp thì có ba hạng người nghe Pháp. Các vị đều đang nghe Pháp hết, nghe xem coi là mình hạng người nào. Thứ nhất là hạng người nghe Pháp xuất hiện ở trên đời có trí tuệ lộn ngược. Hạng người thứ hai là hạng người có trí tuệ bắp vế. Hạng người thứ ba nghe Pháp là hạng người có trí tuệ rộng lớn. Đức Phật nói chuyện nó rất là gần gũi, dùng những cái từ mình nghe sao lạ, trí tuệ bắp vế, trí tuệ lộn ngược. Nhưng chính những cái từ đó làm cho chúng ta phải ấn tượng, phải nhớ. Còn chúng ta chỉ thích nghe những cái câu nói gì hay ho và hoa mỹ thôi. Nhưng mà Đức Phật nói một cách đơn giản và rất cụ thể. Và như thế nào là loại người nghe Pháp có trí tuệ lộn ngược? Đó là người thích nghe Pháp, thường đi nghe Pháp. Khi nghe Pháp tiếc thay là tâm không hề tác ý vào trong Pháp thoại. Từ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, chả có một cái ý tưởng gì đặt vào trong cái bài Pháp đó hết đó. Ngồi để ngồi thôi, vì mọi người ngồi nên tôi cũng ngồi. Tôi không tác ý gì cho cái bài Pháp. Đến khi đứng dậy thì tâm hồn trống toát, ví như một cái ghè mà lộn ngược. Cho nên á, nước chứa ở trong ghè chảy ra hết. Cái người nghe Pháp ngồi đây nhưng mà tâm hồn treo ngược trên cành cây, hay lả lướt điều hiu cùng ngọn liễu kìa. Thì sư giảng xong rồi đó, thì nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Nhưng mà không có cái công đức gì để hướng cả, tại nãy giờ có nghe gì đâu. Thấy không nào? Ngồi nghe mà nhẩm nhẩm tính tính cái gì đó. Có trời đất biết đất với các vị biết thôi, chứ làm sao sư biết được. Trời biết đất biết. Vì vậy mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đọc như cái máy thôi, không có chút công đức. Người này sẽ rớt vào người gì? Nghe không có để tâm, không hiểu, hoặc là em ơi cứ ngủ anh hầu quạt đây. Người ngủ chứ người gì? Ngủ xong hết thời kinh đứng lên hồi hướng. Hồi hướng cái gì? Hồi hướng nguyên thời ngủ. Đó. Vậy thì cái người này Đức Phật nói là trí tuệ lộn ngược. Trí tuệ lộn ngược là không có chứa, như cái bình bị lộn ngược, không chứa cái gì trong đó. Thì thấy các vị ngồi chăm chú nghe Pháp nãy giờ thì Phật ơi, ở đây chắc không có ai trí tuệ lộn ngược đâu, thưa Phật. Có phải vậy không ạ? Dạ, yeah. Thế thì bây giờ mình trí tuệ nào? Thứ hai là trí tuệ bắp vế. Đó là người nghe Pháp có tác ý, có suy tư, có hiểu, có gật gù. À, vậy thì đấy giờ có những người là có hiểu, có suy tư, có gật đầu. Và khi sư giảng ở đoạn đầu, đoạn giữa cũng như đoạn cuối đều là có lắng nghe. Hoặc đầu, hoặc giữa, hoặc cuối. Không nghe hết bài nhưng cũng có đoạn này, đoạn kia. Có tác ý, có hiểu. Nhưng khi đứng dậy, không biết sao quên hết trơn. Giống như những hạt đậu để trên bắp vế, khi đứng lên những hạt đậu đều rơi xuống đất. Các bạn, trí tuệ bắp vế tức là cái hạt đậu để trên bắp vế đó, các vị biết không? Bây giờ sư để trên cái đầu gối các vị mấy hạt đậu, đậu phộng đi, đứng lên đó, nó đâu có dính được, thì nó rớt hết xuống đất. Đức Phật nói đó là những người có trí tuệ bắp vế. Nghe nó ngồi, nó đọng ở đó, nó giống như cái hột đậu ở trên cái đầu gối vậy đó. Nhưng mà đứng lên đi về ra tới cổng thì sao? Hôm nay sư giảng hay thiệt á, tiếc là không nhớ gì hết trơn. Đó, trí tuệ bắp vế. Còn trí tuệ rộng lớn, sư nói thật với các vị, dễ gì mà được. Đó là người nghe Pháp, có tác ý, suy tư về Pháp thoại, cả phần đầu, phần giữa và phần cuối. Và khi đứng dậy rồi, vẫn suy tư, nghe rồi suy tư, rồi thực hành về cái bài Pháp thoại hôm nay, đó là văn, tư và tu. Những người đó Đức Phật ví như một cái ghè đựng nước. Nước được giữ lại trong bình đó đầy đủ mà không hề hao hụt hay mất đi. Đức Phật ví những người đó có trí tuệ rộng lớn bởi vì nghe họ tiếp thu một cách đầy đủ, còn suy tư, còn mở rộng tâm trí mình ra để thực hành trong đời sống để được an vui và hạnh phúc. Người đó Đức Phật cho rằng người có trí tuệ rộng lớn. Sao? Bây giờ mình trí tuệ nào? Một, trí tuệ lộn ngược. Ai? Giơ tay lên. Ai trí tuệ bắp vế? Giơ tay lên. Giơ cao. Rồi. Ai trí tuệ rộng lớn? Giơ tay lên. Trời ơi. Trời ơi, xin cho một tràng pháo tay. Mô Phật. Tuyệt vời, dũng cảm. Được chưa nào? À. Tuyệt vời, dũng cảm. Nếu các vị thật sự dám giơ tay là mình sẽ thực hành cái bài pháp này. Còn có người á, lộn ngược cũng chịu giơ tay. Tôi làm gì ngu đến mức độ mà không biết gì? À, mà trí tuệ bắp vế là sao? Đứng lên không biết gì hả? Đứng lên quên hết. Không, tôi cũng có nhớ chút chút. À, cho nên cũng không giơ tay trí tuệ bắp vế. Trí tuệ rộng lớn. Chà, nghe rộng lớn. Lát sư hỏi, gãi gãi đầu cũng chết, nên ngồi im luôn. À, ba người đó không giơ tay người nào hết, ngồi im từ đầu đến cuối. Thì sư nói với các vị, Đức Phật nói ba loại người như thế. Thế thì bây giờ cái người mà trí tuệ lộn ngược á, là sư nói rồi, ít huân tập về hạt giống trí tuệ. Cho nên nói hôm nay lên chùa, có lễ Vu Lan, có lễ Phật Đản, rồi rằm tháng giêng, rồi vân vân. Có cái gì mà người đi qua, kẻ đi lại, rồi có xin lọc, hái lọc đầu năm, rồi cái gì vui 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 đó, thì rồi tấp nập đi. Hôm nay có thời pháp, tôi nghe pháp là thấy mệt rồi đó. Ngồi lưng thì mỏi, chân thì đau, rồi nghe nghe cái gì gì đó là biết trí tuệ lộn ngược rồi đó. À, nay cứ thẳng thắn mà nhận xét. Rồi vô nghe về má má, nay má đi nghe gì má? Thì sao con không đi nghe phụ với má? Má nghe hay mà má đâu có nhớ gì đâu. Đó, trí tuệ bắt vế rồi đó. À, nghe thì hay, đừng lên quên hết. Còn cái trí tuệ nói rộng lớn, sư nói thật với các vị, sư cũng không dám nhận trí tuệ rộng lớn là mình. Tại vì thực sự là cũng có khi sư nhớ, cũng có khi sư quên. Mà pháp là cái việc của sư làm đây nè. Mà nhiều khi sư cũng đâu có nhớ đâu. Mà sư là phải huân tập mỗi ngày. Cho nên khi mình mạnh dạn mình nói mình có trí tuệ rộng lớn là sư phải khen. Ít nhất là dũng cảm. Dũng cảm là mình phải luôn huân tập những lời pháp mình được nghe, bài kinh mình được tụng mà đã sám hối rồi thì đừng tái phạm. Đó là những cái người rất là cao quý. Các vị đồng ý không? Còn chúng ta hầu hết đều rơi vào những cái người gì? Nhớ nhớ, quên quên, quên trước, quên sau. Cái chìa khóa má mới để đây rồi, đâu rồi, đâu rồi? Hay chưa nào? À, cái đồng hồ mới đây, đâu rồi, đâu rồi? Đó, nghĩa là nó mất thời gian vì cái nhớ nhớ, quên quên đó. Nhiều lắm. Do chúng ta huân tập trong cách sống gì? Lăng xăng, lộn xộn. Nó không có thứ tự. Nó không có tĩnh tâm, chánh niệm, tỉnh giác. Sư bảo hít vào, thở ra 5 phút một lần thôi, cũng phải tập. Giờ cũng không có tụng kinh, niệm Phật, sám hối gì hết. Ngồi im 5 phút thôi nha. Hít vào, thở ra mà không nghĩ gì hết. Mà tập riết rồi đó, chúng ta cũng sẽ có một cái gì? Cái tập làm chủ, không cho cái tâm mình chạy lăng xăng lộn xộn. Đó. Chẳng hạn như mình chỉ thấy người ta cãi nhau thôi, mình không có phải là cái nhân vật trong cái cuộc lời qua tiếng lại đó, nhưng mà mình sẵn sàng mình xen vô và mình có những cái lời nói, nghĩa là như thế nào, nó không thua kém gì người trong cuộc hết. Tại mình vốn đã huân tập cái chuyện xấu đó và mình can dự vô dễ dàng, không hề mệt mỏi, thích thú nữa. Còn có những cái người mà họ thấy những cái đó nó đi qua đi lại hàng ngày trước mắt, nó không có vô tâm họ cái gì hết á, nó không vô vì vốn họ không có tập cái đó, không huân tập cái đó. Sư nói ví dụ như sư bà mình nè, ni trưởng chùa Thiên Hòa, người ta hát tới hát lui 50 lần ở trước chùa, sư bà cũng không có nhắc lại cái câu nào hết, tại sư bà không huân tập cái đó. Sư bà huân tập Nam Mô A Di Đà Phật, sư bà huân tập hạnh lành đức tốt của chư Phật chư Bồ Tát, sư bà huân tập cái sự khiêm cung đức hạnh của một cái vị ni trưởng nhưng mà rất là hiền hậu đơn giản. Cho nên chúng ta nhìn sư bà mà thấy giống Phật liền, không có cách nào khác. Tại vì chỉ huân tập các hạnh Phật. Còn mình á, sao mình cũng là huân tập, mình không biết huân tập cái gì. Mà nhìn vô mình có người sợ, không nào, có người lánh xa, có người nói xấu, phải không nào, vân vân. Thì do là mình huân tập cái nghiệp gì mà để người ta nhìn mình, người ta bỗng dưng nó khởi lên những cái ý nghĩ hoặc xấu, hoặc tốt, hoặc là không thích. Thì cũng do cái tập nghiệp của chúng ta mà thôi. Cho nên hãy ráng tập làm chủ bản thân mình, cả những cái điều mà mình không thích. Em nhưng không thích ngồi một chỗ hít thở, ngồi một chỗ một mình mà niệm Phật khó quá, thà lên chùa cùng với đại chúng lễ lại. Thì tất nhiên rồi, đó là cái điều kiện để tu tập. Nhưng mà khi một mình, chúng ta đừng có mở nhạc. Vì vốn đã khó tu thì một mình lại mở nhạc, một mình lại coi phim, một mình lại đọc truyện, một mình lại mở iPad ra để xem là hôm nay là có những cái vụ án gì xảy ra, có liên quan tới những cái ngôi sao nào tự tử thất tình không. Đó, có những người có cái thói quen mở ra là đi tìm cuộc đời của các nghệ sĩ hôm nay yêu ai, thất tình ai và đang là sống với ai. Có những bạn trẻ là kể lưu loát đó, các cuộc đời nghệ sĩ bây giờ đang sống với ai, vân 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 vân, có những xì căng đan gì, có những chuyện gì. Tại vì sao? Họ đã tập quen trong cái đó. Nói sao mà em không thuộc học bài, sao mà em nói mấy cái đó rành vậy. Nói sư ơi buồn lắm, rảnh là cứ mở coi mấy cái đó để giải trí. Tại các vị coi chừng, chúng ta giải trí bằng là khi một mình nè, không nghe pháp, không tu tập nè, không gần thầy gần bạn tu nè, thì chúng ta sẽ gì? Bật tivi mà không biết bật để làm gì. Vì không quen sống một mình, nên phải có cái tiếng nói, mà tiếng nói ở trong tivi, bất cứ là cái kênh đài gì, nói tiếng Anh, tiếng Việt, kịch, cải lương, ca hát, người không quen sống một mình. Đó. Hoặc là mở nhạc. Hồi xưa thời của các vị là nghe nhạc du dương, bây giờ con mình là nhạc bốp, nhạc nhạc rock, nhưng mà bây giờ bấm vô nó rốc rác gì cũng được hết, nghe đỡ còn hơn sống một mình. Đó là tập khí, thói quen, cho nên dắt tâm của các vị đi lang thang trong muôn nẻo. Mà đừng có nói là sư ơi sao con tụng kinh niệm Phật mà con không định tâm được. Vì chúng ta cũng không thích tập để tâm trụ một chỗ, mà thích tâm phóng túng và buông lung. À, các vị nghe rõ chưa? Rồi có mấy bạn trẻ đang ngồi đây là có đồng ý với sư là thích mở mạng rồi coi tin tức này kia không? Mà coi là coi hoài không chán không? Đó, bạn gật đầu xác nhận liệt. Cái này nó dẫn sang cái kia dẫn sang cái nọ. Rồi có những cái mạng, cái kênh tiểu thuyết coi nó tất nhiên nó đâu bao giờ mà nó ngắn, nó nhiều trang, nhiều tập, nhiều bài, nhiều cuốn. Và mình say mê ở trong đó, dắt mình đi lang thang, làm khách phong trần. Cho nên chúng ta không nhớ được điều hay, ý đẹp trong cuộc sống, những lời Phật dạy. Đó. Và nếu có duyên đó, để nhớ kinh điển, thích nghe thuyết pháp, thì đó là chúng ta đã tập một phần nào trong kiếp sống này để thích nghe pháp, thích nghe lời kinh, tiếng kệ. Và chúng ta sẽ huân tập những cái điều thuộc về là Phật pháp để chúng ta sống tốt trong cuộc đời này. Để chúng ta không làm cái người có trí tuệ lộn ngược hay là trí tuệ bắt vế bằng cách phải huân tập. Chứ mình nói thông tôi thích tôi trí tuệ tôi rộng lớn, nhưng mà không có huân tập thì vẫn không được. Vẫn là trí tuệ bắt vế là nghe đâu quên đó. Và lộn ngược là ở trong đầu chỉ nhớ các cái dục. Và nhớ là nhớ những chuyện gì? Vết thương lòng, mối tình năm xưa. Thấy chưa nào? Người ta nói những lời tổn thương thị phi, nhớ dữ lắm. Trong khi những cái điều đó chúng ta không xả được. Mà những cái điều cần nhớ như Phật pháp, như một cái pháp thoại rất đơn giản là hãy tập trụ tâm. Sám hối thì sám cho hết, thì đừng tái phạm. Những chuyện rất đơn giản mình không nhớ được, nhưng mình nhớ những câu chuyện ngoài lề, những quá hấp dẫn bên cuộc sống. Và bây giờ chúng ta thấy cái gì người ta cũng là đưa vào trong mắt chúng ta, cực kỳ hấp dẫn, tuyệt vời, mê ly. Đó. Giúp cho các vị gì? Thăng hoa. Nhưng mà những cái thăng hoa đó đưa chúng ta làm khách phong trần. Những vết thương lòng, những điều thị phi, buồn tủi, những cảm giác hưởng thụ, thỏa mãn trong tình cảm, nó luôn luôn vướng vất trong tâm hồn. Hoặc tâm chúng ta bao la về vũ trụ. Tất cả những điều đó dắt chúng ta đi mãi đi xa với chánh pháp, và do vậy khó mà chúng ta được sự an lạc. Pháp thoại hôm nay nhắc các vị rằng nếu tâm của chúng ta nghe Phật pháp, cũng hiểu điều này điều kia, cũng biết việc này việc nọ, là tập làm các việc tốt, nghĩ điều tốt, nói điều tốt, không làm việc ác, không nói lời ác, không nghĩ lời ác. Đó, Phật dạy mình những điều đó đó. Con biết điều đó, con hiểu điều đó. Nhưng khi người ta nói điều ác, mình lại nói theo. Có phải như vậy không? Cái điều ác này không phải chửi rủa mới ác, mà chỉ cần nói rằng, à, bạn có biết rằng bà A, bà B gì đó sắp sửa ly dị không? Ủa vậy à? Sao vậy? Trời ơi, chuyện rành rành vậy mà không biết hả? Đó, tôi nói cho nghe. Vậy nè, đó, ổng đó, thì một bà đâu có đủ đâu, hai bà, ba bà. Bà hai đó là ở Bình Thuận, bà ba đó là ở Cam Ranh, đó, còn bà cả đó thì giàu lắm, vân vân. Ngồi nói là có ai mà viết thành cuốn tiểu thuyết lá cải được. Thì mình á, ờ, vậy hả? Như vậy là chúng ta đang nói lời ác rồi. Chứ không phải lời nguyền rủa hay là lời nói thô mới là ác. Mà chúng ta nói những điều vô nghĩa, vô ích và làm tổn thương đến một người vắng mặt, đó là lời ác. Và chúng ta đang huân tập những cái đó nhiều hơn, nó hấp dẫn hơn, nó dễ nói hơn, mà không cần học cũng thuộc. Đó, chẳng hạn chú Đại Bi thì thuộc hết rồi, nhưng mà Lăng Nghiêm, các vị làm sao thuộc, đâu có học. Có các thầy ở trong chùa người ta thuộc chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà đây, thuộc chi, mình đâu có đi tu mà học cái đó chi cho mệt, phải không nào? Nhưng có những điều vô cùng rơm rác các vị tự nạp vào trong cái đầu của mình. Nhưng có những cái bài kinh rất đơn giản, nhưng làm sao để có phước đức, làm sao để tiêu tội, tiêu nghiệp, kinh nhân quả, gieo nhân như thế nào, quả ra sao, cái điều đâu có phải khó hiểu như chú Lăng Nghiêm, thì chúng ta lại không nhớ. Thương người nghèo thì đời sống mình sẽ gì? Được nhiều người yêu thương. Bố thí cúng dường thì tự nhiên mình giàu có. Biết tôn kính Phật pháp, biết mở lòng dạy dỗ người ta đến nơi đến chốn thì mình là người có trí tuệ. Có nhân có quả thì lại không học. Nhưng mà cái điều rất nhảm nhí mà nói ra không có lợi ích, không có tiền, đó, cũng không có cái gì hay ho, thì lại thay nhau mà nói. Nhất là người nữ, mà nhất là người nữ Việt Nam. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta phải sám thì hối cho tận gốc. Chúng ta thấy cái gì không cần thiết, đừng có nói nữa. Có được không ạ? Mình sống trong cuộc đời này, duyên nợ ba sinh. Do duyên, do nợ mà làm con người. Còn một cái người xuất hiện trên đời này nữa, không phải duyên nợ ba sinh, là hạnh nguyện của Bồ Tát mà làm người. Tôi nguyện trở lại cõi Ta Bà để cứu độ chúng sanh bớt khổ đau. Là do hạnh nguyện là Bồ Tát. Người ta biết ta tái sanh ở đâu, xứ sở nào, Việt Nam hay là người Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, vân vân. Người ta biết cái xứ sở người ta sắp đến và sẽ độ ai, sanh trong gia đình nào, người ta biết. Đó là những vị Bồ Tát tự tại đến đi trong cuộc đời. Còn mình á, duyên nợ ba sinh. Mình mắc nợ mà mình phải trở lại. Mà kiếp trước là cái ai, ở đâu, không biết. Chỉ biết kiếp này đang lù lù ngồi đây. Bao nhiêu thói hư tật xấu kết tinh cái con người của mình. May thay mình được nghe Phật pháp. Phải biết rằng, nè, kiếp trước không biết ở cõi nào chui lên đây, không khéo tu coi chừng chui xuống trở lại. Mình phải sợ chứ. Không có tin nhân quả, không có sợ nghiệp báo. Cho nên mình chỉ huân tập những thói hư tật xấu mà thôi. Mà đã phàm làm cái con người mình hầu hết do duyên nợ trong cõi ba sinh, lại hiểu được tiếng con người, tức là xưa nói mình không làm con vật đó, cho nên lại đau khổ nhiều nhất vì cái chuyện thị phi. Và trong đầu các vị lại nhớ cái chuyện thị phi là nhiều. Hoặc là mình thị phi người khác, hoặc là người khác thị phi mình. Mình có những cái chuyện mà gọi là nó rất là lãng xẹp, mà mình lại có thể nói được, dựng lên một chuyện không có trong sự thật, dựng một cái chuyện hoàn toàn sai sự thật mà nói một cách lưu loát. Thì như vậy, đó là lời ác còn gì nữa. Mà nếu chúng ta vốn dựng chuyện một cách lưu loát, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị người nói những điều không hay về chúng ta, những điều xấu ác bất tận. Tại mình đã gieo cái nhân xấu ác rồi mà. Mà bây giờ chúng ta thấy không, một cái thời đại đó mà đi đến chỗ nào cũng gì, wifi là free, ở đâu vô cũng vô mạng ngồi được hết trơn á. Đó, cho nên coi trong mạng mà nói ra, mà không biết cái thông tin mình nói ra tốt hay xấu. Chỗ nào cũng wifi free, ở đâu cũng sell off, điện thoại vài trăm ngàn là có một cái, chat suốt ngày cũng có mấy đồng, mà có nhiều cái sim mà nó không tốn tiền, hai bên cùng sim là chat suốt ngày không biết mệt mỏi. Đều là ác hết, ác nghiệp hết các vị. Các vị phải biết như thế. Mua sim mà có những loại sim sẽ nói chuyện suốt ngày không tốn tiền. Đó là những cách phá hoại trí tuệ, đốt thời gian và tạo ác nghiệp. Chúng ta cẩn thận trước tất cả những loại hàng khuyến mãi, đốt thời gian, đốt công đức và làm hạn chế sự tu tập của chúng ta. Các vị nghe rõ chưa nào? Các bạn à, cuộc đời này đó thì trái đất tròn, đâu đâu đó rồi nó cũng sẽ gặp lại. Sư nhắc lại cái miệng mình gieo ra những cơn gió vô tình, rồi sẽ gặp lại những cơn gió đó. Mình nói ra là những cơn gió độc lại quay ngược lại trở lại mình, mà nó còn ghê hơn nữa. Vì nó phun ra rồi nó còn kết tinh bụi bặm ở bên ngoài, nó đưa vào mũi, vào phổi, vào tim gan của mình. Cho nên đừng nói chuyện thị phi, đừng xem trên mạng những cái thông tin gọi là như thế nào, không biết trúng trật vào đâu, và mình tự động làm một cái loa phóng thanh miễn phí, phá đi công đức của mình. Mình hãy nhớ Đức Phật đã cho mình biết ba hạng người nghe pháp rồi. Mà hạng người nghe pháp cũng là hạng người sống đó. Nếu mà mình bảo tôi là hạng người có trí tuệ sống lớn, vậy lời dạy của Phật phải được ứng dụng trong đời sống để sống cho tốt. Chứ mình nói mình nghe pháp tốt mà mình sống không tốt, như vậy không phải là hạng người trí tuệ rộng lớn, mà chỉ là cái đẩy đựng sách thôi, nghe rồi chất đầy một cái túi, rồi bưng qua bưng lại để cho biết rằng cái túi này có chứa đồ trong đó thôi. Cho nên cái trí tuệ rộng lớn là phải ứng dụng trong đời sống, có lỗi sám hối và không tái phạm nữa. Còn chuyện thị phi trong cuộc đời này, nếu ai đau khổ chồng chất nhớ về những cái chuyện đó là người như thế nào? Không có sáng suốt. Thị phi là thói quen vốn nói không tốn tiền, do tập khí, do ác nghiệp. Thì cái đạo tràng này sư thấy 1, 2, 3, 4 người nam, còn tất cả nữ hết. Thì đừng bao giờ để đốt công đức vì chuyện thị phi. Nghe thị phi hoặc miệng chúng ta thị phi, nói lời phải trái mà không cần thiết. Chúng ta đừng tập cái điều đó, rất là tổn hại và gì? Và đốt mất những công đức rất lớn của chúng ta. Hãy nhớ như vậy. Có một lần, có câu chuyện là vua Đường Thái Tông hỏi chuyện một vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn. Quan cận thần là Hứa Kính Tôn giỏi lắm. Mà ông vua nói, trẫm thấy khanh phẩm cách không phải là phường sơ bạc, mà sao thấy có nhiều người thị phi, ghét và chê khanh rất nhiều. Nếu mà nhà Phật thì mình nói làm sao? Nhân quả. Không biết mình gieo cái nhân này hồi nào mà giờ người ta thị phi, mình chê mình, ghét mình, phải không nào? Nhưng mà cái đời này đó là ông Hứa Kính Tôn, ông rất là tốt. Thì ông mới trả lời sao? Tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng rỡ vì ruộng đất được thấm nhuần. Nhưng kẻ bộ hành mà không biết làm ruộng á, thì lại ghét vì đường đi nhớp nhúa. À, cho nên nguyền rủa là sao mà trời mưa hoài vậy nè, thối đất thối cát, không cho ai sống gì trơn trọi. Nhưng mà cái người làm nông á thì họ lại vui mừng, phải không nào? Họ nói là trời mưa xuống như vậy đó là ruộng vườn cây cối tốt tươi. Như vậy chỉ có một cơn mưa trong mùa xuân thôi, đã có người ghét trời, có người thương ông trời rồi đó. Nói chi là mình. Có đồng ý vậy không? Đức Phật là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Ngài cũng là gì? Cũng có những cái bọn bà la môn ngoại đạo nói xấu, chê bai. Cũng có Đề Bà Đạt Đa muốn hại, muốn giết Phật. Cho nên cuộc đời mình có những chuyện thăng trầm thị phi, thương ghét, mình phải biết đó là chuyện bình thường do nhân quả. Chỉ cứ sám hối, lễ lại, tu tập, làm công đức thì sẽ hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Chứ đừng có lấy cái miệng của mình đi phân bua. Nghe rõ chưa? Oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát. Mà trả thù thì oán đổi kéo dài. Mà thường là không có oan mà cũng còn chửi bới sùng nữa, chứ đừng nói oan. Oan là muốn xé xác người ta luôn. Toàn đi trật đường Phật dạy hết. Phật nói oan ức thì đừng có bày tỏ. Bày tỏ là hèn. Cho nên cứ con đường ngay mà mình đi, lối thẳng mình bước. Mà trả thù thì sẽ là chồng chất các nỗi thù, không bao giờ an lạc. Cho một cơn mưa mà người làm nông thì cảm ơn ông trời, mà người đi bộ thì trời ơi, sao mà ông trời cứ cho mưa hoài vậy nè, trơn trượt, không làm ăn gì được hết. Người bán chiếu thì ẩm ướt, mốc cũng ghét ông trời. Thấy chưa? Trăng mùa thu vằng vặc sáng như gương treo trên bầu trời đêm, thì chúng ta vui mừng quá trời trăng sáng. Người thi nhân làm thơ, trẻ em thì mua hát. Này trăng ơi, trăng xuống đây cùng đùa vui, đầy khắp thôn làng mừng đón anh trăng. Đêm thu sang qua em ngồi em hát mơ lên cung trăng. Em đón chị Hằng cùng với chú Cuội ngồi gốc cây đa. Em hỏi mẹ em vì sao cuộc đời vui như hôm nay. Mẹ em nói rằng hãy luôn chân thật và luôn khiêm nhường. Mùa thu á, thi nhân làm thơ, em bé thì ca hát. À, phải không nào? À. Nhưng mà những cái người mà đạo chích á, ăn trộm á, thì ghét, trăng sáng quá làm ăn không được, vậy trơn trọi à. À, trời cũng có cho mấy thằng ăn trộm làm ăn nữa, trời cứ sáng vậy nè, mình đi đâu nó cũng thấy hết, làm sao ăn trộm. Thành nên là mình khen trăng sáng mà ăn trộm, nó giận ông trời, nó giận trăng. Cái gì cũng có thể nói được, đó là ông trời đó nghe. Trời đất kia là vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa vẫn bị thế gian trách móc. Nắng hay mưa, thế gian cũng trách móc. Trăng sáng, trăng lu cũng có người ghét, kẻ ưa. Đó, huống chi chúng ta, những con người không vẹn toàn, không thể tránh được tiếng chê bai và chỉ trích. Mà người ta chê bai chỉ trích, mình hãy cảm ơn. Tại vì á, người ta chê bai mình mà mình cảm ơn, tôi cũng đúng không có cái gì hay cho chị khen thiệt á. Tự nhiên mình thấy con người mình rất là tuyệt vời. Chà, bữa nay người ta chê mình mà sao mình cảm ơn người ta ta. Tôi cảm ơn chị nghe, tại vì tôi thấy tôi cũng có cái gì hay hết, cho nên tôi hay bị chê và hay bị trách. Tôi xin cảm ơn chị. Mình nói được câu đó mình thấy mình wonderful. Mà cái người chê đó cũng nói chà, bà này nó bà tu dữ ta. Mình chê bà tận mạng, bà cảm ơn mình. Nhưng mà đời lại không có như vậy. Ta chê qua một câu là mình chê qua hai câu, gọi là 49 gặp 50. Vỏ vít dày có móng tay nhọn. Đó. Thấy chưa nào? Cái lời qua tiếng lại không thể nói hết được. Thị phi phải trái là chuyện bất tận trong cuộc đời. Cho nên tiếng thị phi trong thế gian, bình tâm mà suy xét, đừng có vội tin nghe. Nghe chưa nào? Đó, cái ông quan cận thần á, nói với vua Đường Kính Tôn là tôi nghĩ trên cuộc đời này đừng có vội nghe làm gì. Chê khen, để rồi là khen cái người đó mình cũng khen theo, chê người đó mình cũng chê theo. Hóa ra toàn chuyện thị phi cả. Trong khi ai cũng đầy cả tội lỗi phải sám hối, ai cũng đầy các cái gì, ngũ căn đắm mê ngũ dục, sám hối không biết chừng nào mới hết, thì lại không lo cái thân này, cứ lo theo tiếng thị phi. Cho nên người cận thần nói với vua như vậy, ông vua Đường mới nói đúng, Khanh nói rất đúng. Ta thấy rằng đó, vua mà cứ nghe lời thị phi thì quan thần sẽ có người bị hại. Mình làm lớn mà cứ nghe lời thị phi nói qua nói lại sẽ có người bị xử oan. Cha mẹ mà nghe lời thị phi của con cái thì con cái sẽ có được đứa đối xử bất công, đứa được này, đứa lại không được, đứa bị ghét, đứa được thương, cũng là do lời thị phi của con cái. Vợ chồng mà tin nghe lời thị phi, gia đình sẽ ly tán. Tiếng thị phi của thế gian độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người mà không thấy máu. Cho nên tâm ta sao không nhớ Phật Pháp, không nhớ tội lỗi mình còn đầy tràn để tu tập, mà miệng cứ nói lời thị phi và tâm nhớ chuyện phải trái đúng sai của cuộc đời, để rồi là gì? Buồn vui theo thế sự. Pháp thoại của sư có mấy điều rất đơn giản, nhưng sư nghĩ rằng nếu mà chúng ta ngồi trầm tư suy nghĩ, nó cũng sâu sắc lắm. Các vị có đồng ý như vậy không? Nếu mà chúng ta cảm thấy rằng những lời đơn giản thôi mà mình cần suy tư, mình cần thay đổi nếp sống, nếp nghĩ để thực hành, thì mọi nỗi khổ niềm đau nó sẽ hóa giải. Cuộc sống của chúng ta, hoa sẽ nở trên đường quê hương, hoa nở trên từng bước chân của chúng ta, bước chân an lành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni trưởng chùa Thiên Hòa, kính bạch sư cô giảng sư, đạo tràng của chúng con hôm nay thật là hạnh phúc khi mỗi lần sư cô về Nha Trang đều dành thời gian quý báu để đến chùa Thiên Hòa bố thí cho chúng con một thời pháp để chúng con có thêm hành trang trên con đường tu tập giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô giảng sư, hôm nay chúng con được nghe sư cô giảng cho chúng con hiểu rõ thế nào được gọi là người có trí tuệ trong đạo Phật, để chúng con cố gắng tu tập hiểu rõ sự vô thường vô ngã của vạn vật và tập suy tư suy gẫm về những lời dạy của Đức Phật mà sám hối để được khai tâm mở trí. Như vậy sự tu tập của chúng con mới có kết quả tốt đẹp. Chúng con cảm tạ ân sâu của sư cô giảng sư. Chúng con xin cầu nguyện chư Phật hồng ân gia hộ cho sư cô luôn được mạnh khỏe và tràn đầy pháp lạc, để chúng con luôn được tưới tắm những dòng pháp vị cam lồ, giúp chúng con mau qua bến bờ giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.